Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một cựu thiếu tá quân đội Việt Nam bị Cuba bắt, chờ trục xuất về nước. Đài Loan truy tố hai công dân Việt Nam trong vụ 148 du khách mất tích. Mỹ lại điều oanh tạc cơ B-52 bay qua các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Tổng thống Venezuela tuyên bố sẽ đánh bại phe đối lập.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump hôm 5 tháng 3 nói rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không từ bỏ chương trình hạt nhân. Nếu họ không sẵn lòng làm điều đó thì tôi nghĩ Tổng thống Trump đã nói rất rõ rằng họ sẽ không nhận được sự nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đã áp đặt lên họ. Và chúng tôi sẽ xem xét gia tăng các biện pháp trừng phạt đó, ông John Bolton nói với kênh truyền hình Fox theo Reuters. Phát biểu của ông Bolton được đưa ra ít ngày sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai đổ vỡ tại Việt Nam quanh những bất đồng về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên cũng như việc giải trừ hạt nhân. Cũng trong ngày 5 tháng 3, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc và các cơ quan nghiên cứu của Mỹ cho biết Triều Tiên đã khôi phục một phần địa điểm phóng tên lửa mà nước này đã bắt đầu phá hủy sau khi cam kết như vậy với Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông và ông Kim Jong-un. Hãng Yonhap dẫn lời các nhà lập pháp được cơ quan tình báo Hàn Quốc thông báo về diễn biến trên nói rằng việc khôi phục sửa chữa máy và cửa được thực hiện tại địa điểm phóng có tên gọi là Thong Chang-ri. Reuters trích lời bà Jenny Town, một nhà phân tích của dự án về Triều Tiên là 38 North, cũng như Trung tâm Nghiên cứu Stimson nói rằng các hình ảnh vệ tinh cho thấy rằng các công trình tại bệ phóng trên đã được xây lại trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cũng công bố một báo cáo dựa trên các hình ảnh vệ tinh và kết luận rằng Triều Tiên đã nhanh chóng tái xây dựng tại địa điểm phóng tên lửa Thong Chang-ri. Sản lượng lương thực của Triều Tiên vào năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập niên do thiên tai tại một đất nước vốn đã bị quốc tế trừng phạt vì chương trình vũ khí của mình, Reuters dẫn tin từ Liên Hiệp Quốc cho biết hôm 6 tháng 3. Trong nhiều thập niên qua, Triều Tiên đã phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực kinh niên khi đối mặt với hệ thống phân phối lương thực kém hiệu quả và các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên nước này vì các chương trình hạt nhân và tên lửa. Năm ngoái, Bình Nhưỡng kêu gọi một trận chiến toàn lực chống lại đợt sóng nhiệt chưa từng có. Và hồi tháng trước, đại diện nước này tại Liên Hiệp Quốc ở New York cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực. Một đợt nắng nóng kéo dài cùng với bão và lũ lụt đã gây thiệt hại lớn cho việc thu hoạch lương thực, giảm 9% so với năm 2017, xuống mức thấp nhất trong hơn một thập niên, Reuters dẫn nguồn tin Liên Hiệp Quốc cho biết. Bà Margareta Wallstrom, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Thụy Điển nói với Reuters sau chuyến thăm Triều Tiên hồi cuối năm ngoái rằng sản lượng ngô đã giảm hơn 30% so với mức trung bình ở một số khu vực và giá gạo có thể sẽ tăng trong năm nay, làm cho tình hình an ninh lương thực thêm tệ hại. Điều này dẫn đến khoảng cách lương thực đáng kể, đẩy khoảng 3,8 triệu người tương đương 6,6% trong tổng số 25 triệu dân của Triều Tiên vào tình cảnh cần được hỗ trợ nhân đạo với trị giá tổng cộng 120 triệu đô la. Reuters dẫn lời điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc ở Triều Tiên, Thapan Mishra, cho biết Liên Hiệp Quốc đã cố gắng kêu gọi các nhà tài trợ đằng sau các chương trình của Triều Tiên và cho biết chương trình nhu cầu và ưu tiên năm 2018 của họ dành cho quốc gia bị cô lập chỉ nhận được tài trợ ở mức 24%. Điều phối viên Mishra viện dẫn các lệnh trừng phạt quốc tế là một thách thức lớn gây ra chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ và buộc các nhóm cứu trợ phải thu hẹp hoạt động của họ ở miền Bắc. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ về mặt kỹ thuật là không áp dụng cho các hoạt động nhân đạo, nhưng viện trợ nhân đạo cho miền Bắc gần như đã bị dừng lại vào năm ngoái do những giải thích nghiêm ngặt về lệnh cấm trong giao dịch ngân hàng và vận chuyển tới Bình Nhưỡng, cũng như lệnh cấm du hành đối với công dân Mỹ, theo hàng chục quan chức tại các tổ chức dân sự của Mỹ và Liên Hiệp Quốc. Tháng 8 năm ngoái, Liên Hiệp Quốc thông qua một đề xuất của Mỹ trong việc phê duyệt các lô hàng viện trợ. Sau cuộc họp với các nhóm cứu trợ vào tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ hứa sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động của họ ở Triều Tiên trong một động thái nhằm mục đích thúc đẩy các cuộc đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng. Theo lời điều phối viên Misra và ít nhất 4 tổ chức khác, hiện vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ ràng, trong khi các thủ tục phê duyệt phức tạp tiếp tục làm chậm công tác phân phối các gói thực phẩm cơ bản, thiết bị y tế và các vật tư khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một cựu thiếu tá quân đội Việt Nam bị Cuba bắt chờ trục xuất về nước. Một cựu quân nhân Việt Nam bị chính quyền Cuba tạm giam chờ trục xuất về nước. Nói với VOA qua điện thoại rằng ông bị bắt oan và gia đình của ông tại Mỹ đang bị mật vụ Việt Nam đe dọa. Hôm 4 tháng 3, một người đàn ông gọi cho VOA Việt ngữ nói rằng ông tên là Lê Quang Hiếu Hùng, cựu quân nhân làm việc cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, hiện đang bị bắt giam ở nhà tù Cuba.
Tôi tên là Lê Quang Hiếu Hùng, tôi từng sinh ra Việt Nam và hiện nay tôi có quốc tịch Grenada ở Caribbean. Tôi đang bị chính phủ Việt Nam yêu cầu cảnh sát Cuba bắt giữ trái phép ở tại nhà giam La Condesa.
Cái nguyên nhân mà phía Việt Nam yêu cầu bắt anh là gì, anh có thể chia sẻ không ạ?
Người ta nói là Interpol Việt Nam đăng tin là tôi tha chế xăng dầu gì đó, tôi không biết, nhưng mà tôi từng là một quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, trong bộ phòng Việt Nam. Tôi không có làm những việc đó. Đây là một việc chính trị vì tôi đã xin tị nạn chính trị tại Mỹ. Đã từng có những người tình báo Việt Nam ở Mỹ đến tìm tôi ở Mỹ, hăm dọa tôi đó, tôi mới phải rời khỏi nước Mỹ.
Báo Công an Nhân dân vào tháng 11 năm 2018 loan tin rằng ông Lê Quang Hiếu Hùng, 44 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên quốc phòng thuộc Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, đã bị cơ quan điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc phòng ra lệnh truy nã theo một quyết định đề ngày 22 tháng 10 với tội danh sản xuất buôn bán hàng giả, quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự. Từ Virginia, bà Nguyễn Thị Tú Quỳnh, vợ của ông Hùng, cho VOA biết chồng bà đã rời Mỹ hôm 8 tháng 2 và tìm cách đến Grenada nhưng đã bị bắt ở Panama.
Thì tới Panama thì bị hải quan ở đó giữ lại trong một ngày, rồi ngày hôm sau nữa thì bị đưa về Cuba và bị giam ở đó cho tới bây giờ. Và sau khi đó ở một tuần hơn thì anh mới được xin phép để nhờ những người trong đó giúp đỡ để mà gọi điện thoại với báo cho tôi thì tôi mới được biết là anh đang ở trong nhà tù Cuba như vậy. Theo những người đại quý ở trong cái nhà giam đó thì thông báo rằng là trong vòng 4 ngày nữa anh sẽ bị công an của Việt Nam qua để đưa đi về.
Theo bà Tú Quỳnh, ông Hùng từng mang cấp hàm thiếu tá, trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh đầu tư xây dựng miền Nam thuộc Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, dưới trướng của đại tá Trần Văn Đồng, cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Lũng Lô. Bà Quỳnh cho biết đại tá Đồng vừa bị Bộ Quốc phòng tiến hành thanh tra vào tháng 6 năm 2018 về những sai phạm với vai trò phó tổng giám đốc Tổng công ty Lũng Lô. VOA chưa liên lạc được với công ty Lũng Lô hay cơ quan điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp của Bộ Quốc phòng để tìm hiểu các vấn đề mà ông Lê Quang Hiếu Hùng và bà Nguyễn Thị Tú Quỳnh vừa nêu.
Một đơn vị công an tỉnh Bắc Ninh hôm 5 tháng 3 đã bắt giữ ông Hà Văn Nam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng tại một trạm thu phí nằm trong tỉnh. Một số nhà hoạt động, nhà báo, luật sư cho rằng ông Nam là người hùng chống các trạm thu phí BOT bẩn và vì vậy ông đã bị vu oan. Theo các báo Việt Nam, trong đó có Công an Nhân dân và Tiên Phong, Công an Bắc Ninh đã bắt ông Nam, 38 tuổi, tại nơi ông cư trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tin cho hay, công an cũng đã khám nhà của ông. Ông Hà Văn Nam bị nhà chức trách cáo buộc có liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng tại trạm thu phí BOT Phả Lại xảy ra hôm 31 tháng 12 năm 2018. Trước khi ông Nam bị bắt, nhà chức trách đã khởi tố bị can đối với 6 người khác cũng bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng ở trạm kể trên. Báo chí nhà nước nói khoảng 100 người cùng nhiều ô tô đã tập trung dừng đỗ trong trạm thu phí Phả Lại vào ngày cuối cùng của năm 2018. Họ đã không chịu mua vé, đồng thời cản trở các phương tiện giao thông khác đi qua trạm. Ngay cả khi đơn vị vận hành trạm mở cửa cho xe cộ đi qua miễn phí, còn gọi là xả trạm, những người đó cũng không chịu rời đi, theo các bài tường thuật. Trong những năm qua, nhiều đoạn quốc lộ hoặc cây cầu được các công ty tư nhân xây mới hoặc cải tạo theo hình thức hợp đồng xây dựng vận hành chuyển giao BOT. Để thu hồi vốn, họ được nhà nước cho phép lập trạm thu phí cho các công trình đó trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, công chúng Việt Nam trở nên bất bình từ mùa hè năm 2017 sau khi những cuộc điều tra độc lập của một số nhà báo và người dân cho thấy một số trạm BOT đặt sai vị trí hoặc thu phí quá thời hạn cho phép. Trên mạng xã hội, những trạm thu phí như vậy bị gọi là các BOT bẩn. Nhiều tài xế đã phản kháng tại nhiều nơi trên cả nước bằng cách dùng tiền lẻ để trả phí hoặc dừng xe tranh cãi với nhân viên thu phí gây ùn tắc. Theo quan sát của VOA, các hoạt động phản đối nhiều trạm thu phí đặt sai vị trí trên các quốc lộ nóng lên thêm trong những ngày của nửa đầu tháng 2 năm 2019, cả tại hiện trường lẫn trên mạng xã hội. Sau khi ông Hà Văn Nam bị bắt, vợ ông, bà Trần Thị Nhài, đã sử dụng trang Facebook mang tên ông có hơn 35.000 người theo dõi để kêu cứu. Bà Nhài viết rằng việc công an bắt chồng bà với cáo buộc gây rối trật tự công cộng là hoàn toàn vô lý. Theo bà Nhài, việc ông Nam làm chỉ là thắc mắc và yêu cầu được giảm giá tại trạm thu phí. Bà cũng nói thêm rằng hồi cuối tháng 1, ông Nam đã bị một số kẻ giả danh công an đánh đập dã man khi ông đấu tranh chống một trạm BOT bẩn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nhài nói chừng nào mà những kẻ đó chưa bị bắt thì ông Nam không thể bị kết tội vô lý. Bà cũng kêu gọi công chúng chung tay giúp đỡ để chồng bà sớm được tự do để tiếp tục tìm công lý cho bản thân và xã hội. Luật sư Trần Thu Nam được gia đình mời làm đại diện cho ông Hà Văn Nam, nói trong một bài phỏng vấn được đăng trên báo Tiền Phong hôm 6 tháng 3 rằng ông Hà Văn Nam khẳng định không dùng xe của mình để gây tắc đường hoặc gây rối cản trở giao thông, mà ông ấy chỉ muốn trạm BOT Phả Lại đứng ra đối thoại như ở Nam Định hay Thái Bình. Một nhà hoạt động tên là Bạch Cúc viết trên Facebook cá nhân có hơn 70.000 người theo dõi rằng ông Hà Văn Nam là một người dũng cảm chống BOT bẩn và ông cũng như những người cùng đấu tranh không phải là những người chống chế độ hay phản đối chính quyền. Việc họ làm chỉ là vạch mặt đám doanh nghiệp lợi ích ngày đêm ăn bẩn đồng tiền xương máu của nhân dân, Facebooker Bạch Cúc viết, và cho rằng ông Nam bị bắt và bị khép tội một cách oan uổng. Theo bà, nhà nước cần phải dẹp bỏ các trạm BOT bẩn ngày đêm bóc lột người dân. Bên cạnh đó, bà bày tỏ quan điểm thêm rằng chính quyền cần đối thoại, biết lắng nghe và hành xử một cách công bằng, công tâm với nhân dân trong vấn đề dân sinh công cộng. Nếu nhà nước vẫn cố ý sử dụng pháp luật để đối phó với dân, sử dụng nhà tù để giam giữ những người dân dám hành động cao đẹp vì lợi ích dân sinh công cộng, Facebooker Bạch Cúc viết, thì điều đó chỉ gây thêm nhiều bất mãn và gieo oán hận trong lòng dân. Nhà hoạt động nữ nhấn mạnh việc nhà nước phải làm ngay để an lòng dân là trả ông Nam về lại với gia đình, hay nói rộng hơn là trả người công chính về với xã hội. Nhà báo Trương Châu Vĩ Danh, một trong những người nổi tiếng về chống các trạm BOT bẩn, có chung quan điểm như Facebooker Bạch Cúc, viết trên trang cá nhân, ông Danh đối chiếu điều luật về gây rối trật tự công cộng trong Bộ Luật Hình sự và đưa ra ý kiến rằng việc ông Nam bị bắt, bị khởi tố, có nhiều dấu hiệu oan sai mang tính suy diễn. Ông Danh cũng nêu ra thắc mắc rằng tại sao cho đến nay những đối tượng xấu đã đánh đập ông Nam hôm 28 tháng 1 vẫn chưa bị điều tra làm rõ, khởi tố, bắt tạm giam, truy tố, xét xử. Vụ bắt giữ ông Nam diễn ra giữa lúc đang có nhiều nhóm công dân tiến hành đếm xe qua lại tại các trạm BOT để bảo đảm tính minh bạch của việc thu phí ở các trạm. Lâu nay đã có nhiều nghi ngờ từ người dân và báo chí rằng một số trạm thu phí có nhiều kiểu gian lận khác nhau trong việc thu phí BOT như dùng lại vé để bán cho nhiều người, kê khống giá đầu tư hoặc báo cáo doanh thu thấp hơn thực tế nhằm kéo dài thời gian thu phí. Việc đếm xe là nhằm chống lại những gian lận kể trên. Một số luật sư nhà hoạt động mới đây nói với VOA rằng việc làm đó chính là hành vi giám sát xã hội trực tiếp của công dân, rất nên được cổ vũ khuyến khích.
Công tố viên Đài Loan hôm 5 tháng 3 đã truy tố 4 người, trong đó có 2 công dân Việt Nam về nhiều tội danh, từ làm giả tài liệu tới 4 người trong vụ 148 du khách Việt Nam biến mất khi tới Đài Loan cuối năm ngoái. Hãng tin CNA đưa tin thêm rằng công tố viên cũng ra trát bắt đối với 27 nghi can có liên quan tới vụ việc từng gây chấn động Đài Loan. Theo cáo trạng, một người Việt họ là Mai làm việc tại một công ty du lịch ở Hà Nội đã tuyển 20 người Việt muốn làm việc ở Đài Loan và bắt họ phải trả từ 1.000 tới 3.000 đô la để làm visa, rồi sau đó là một tour du lịch trá hình tới Đài Loan theo một chương trình ưu đãi đối với một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Bà Mai và chồng người Đài Loan bị truy tố tội làm giả tài liệu, che giấu người, vi phạm pháp luật và vi phạm luật của Đài Loan về lao động. Một người Việt khác có họ là Nguyễn, làm việc tại một công ty du lịch khác ở Hà Nội, cùng với một người Đài Loan đã bị truy tố về tội làm giả tài liệu, che giấu tội phạm, cũng như vi phạm đạo luật về chống buôn người. Theo CNA, một cuộc điều tra về hai nhóm khác đang được tiến hành. Cơ quan phụ trách về di trú của Đài Loan cho biết rằng, tính từ ngày 19 tháng 2, 92 người Việt trong số 148 người mất tích đã bị bắt giữ hoặc đầu thú. Liên quan tới nhóm du khách Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu phía Đài Loan trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cần đảm bảo an toàn, danh dự cá nhân của những người bị tạm giữ trên tinh thần nhân đạo, xử lý thỏa đáng theo quy định của pháp luật, cũng như thông báo kịp thời cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tình hình về những người bị bắt giữ và diễn biến liên quan đến vụ việc để cùng phối hợp xử lý và tạo điều kiện để văn phòng tiến hành thăm lãnh sự những trường hợp bị tạm giữ. Từ năm 2016, Đài Loan đã cho phép du khách tới từ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, xin thị thực điện tử trong chương trình có tên gọi là Quang Hồng nếu họ mua gói du lịch của các tour đã được cấp phép. Tuy nhiên, chính quyền hòn đảo này đã phát hiện ra rằng chính sách này đang bị lạm dụng để đưa người vào Đài Loan với mục đích khác ngoài du lịch. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, nhiều người Việt đã sang Đài Loan du lịch bằng thị thực này, nhưng hiện chưa rõ con số thống kê cụ thể. Các hình ảnh được nhiều tờ báo và truyền thông xã hội đăng tải gần đây cho thấy người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị cảnh sát Đài Loan phát hiện trốn trong tủ lạnh hay gầm giường và bị bắt giữ trong thời gian qua. Những ai lưu trú tại Đài Loan trái phép có thể bị phạt tới 3 năm tù giam và phải trả tiền phạt khoảng 2.900 đô la. Ngoài ra, những người che giấu cho những ai vi phạm cũng đối mặt với bản án tới 2 năm tù giam.
Ngày 6 tháng 3, hai tàu huấn luyện thuộc lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng trong 4 ngày. Chuyến thăm lần này của hai tàu Setoyuki và Shimayuki do Đại tá Nakagama Yoshiyuki, chỉ huy trưởng đơn vị huấn luyện số 1 làm trưởng đoàn với 380 sĩ quan và thủy thủ. Trang tin zing.vn trích lời Đại tá Yoshiyuki cho biết, chuyến thăm của tàu hải quân Nhật cho thấy hai nước sẵn sàng hợp tác với nhau trên biển để duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải trong khu vực. Tôi kỳ vọng chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng của đội tàu huấn luyện lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân Nhân dân Việt Nam, và cao hơn nữa là góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ trích lời Đại tá Yoshiyuki nói, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3, các chỉ huy và thủy thủ Nhật sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Hải quân hai nước sẽ tổ chức các hoạt động như thăm tàu của nhau, giao lưu văn hóa, thể thao. Vào tháng 9 năm 2018, tàu ngầm Kuroshio của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản lần đầu tiên thăm Việt Nam tại cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Theo đài NHK, việc lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản đưa tàu ngầm Kuroshio đến vịnh Cam Ranh có thể nhằm mục đích cho Trung Quốc biết mối quan hệ đang ngày càng lớn mạnh của Nhật Bản với Hải quân Việt Nam, cũng như thể hiện khả năng của tàu ngầm Nhật Bản.
Hôm Hôm 5 tháng 3, tờ Wall Street Journal cho biết các nhà đầu tư bất động sản Mỹ đang nhắm tới nguồn vốn đầu tư từ Việt Nam thông qua thị thực EB-5 vừa mới, vừa rẻ, vừa phát triển rất nhanh. Tờ báo này cho biết Việt Nam nhanh chóng tận dụng thời cơ tại thời điểm khi mà lượng đầu tư từ Trung Quốc theo sáng kiến thu hút đầu tư vào Mỹ qua dạng EB-5 đang sụt giảm. Theo chương trình này, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hoặc vào những ngành nghề có thể tạo công ăn việc làm ở Mỹ sẽ nhận được thẻ xanh để lưu trú dài hạn. Hiện nay, khoảng 20% vốn đầu tư bất động sản ở Hoa Kỳ theo chương trình EB-5 đến từ Việt Nam, chỉ sau Ấn Độ 25%, Trung Quốc 30% theo thống kê của Quỹ Nhập cư Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Việt Nam đang trở thành một trong năm quốc gia có đơn xin chiếu kháng EB-5 cao nhất thế giới, bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil và Ấn Độ. Luật sư Phương Lê, luật sư tư vấn nhập cư thuộc công ty luật David Hodgson and Partner có trụ sở ở California, được tờ Wall Street Journal trích lời nói, trước đây muốn huy động vốn khoảng từ 50 triệu đô la đến 100 triệu đô la, đặc biệt ở New York, chúng ta phải tìm đến Trung Quốc, nhưng hầu hết các công ty lớn ở New York trước đây từng tìm đến Trung Quốc, giờ đều quay sang Việt Nam. Một số công ty đầu tư bất động sản lớn tại thành phố New York đang trực tiếp mời chào giới đầu tư Việt Nam tham gia các dự án thông qua các đại lý của họ ở Hoa Kỳ. Điển hình như dự án giai đoạn 3, khu Hudson Yards của tập đoàn Related Companies hiện cần vốn lên đến khoảng 380 triệu đô la từ các nhà đầu tư thông qua chương trình EB-5, hai dự án Hard Rock Hotel của tập đoàn Excel Development ở khu vực Times Square ở trung tâm thành phố New York. Số thị thực cấp cho người Việt Nam theo chương trình EB-5 trong năm tài khóa 2018 là 693 thị thực, tăng lên nhiều so với con số 471 vào năm 2017. 4 năm trước đó, người Việt Nam chỉ chiếm 1% số thị thực cấp cho chương trình EB-5, tương đương khoảng 121 thị thực. Vì sức hút của chương trình đầu tư này là chiếc thẻ xanh, cho nên các nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng chấp nhận lợi nhuận ít hơn và chính vì thế nguồn vốn của họ trở nên rẻ hơn trong đầu tư. Theo trang IMI Daily, thời gian chờ đợi để được chấp thuận visa EB-5 đối với nhà đầu tư Việt Nam tính đến tháng 11 năm 2018 là từ hơn 5 năm đến 7.2 năm, so với Trung Quốc là 14 năm. Chương trình thị thực EB-5 ra đời vào năm 1990 để khuyến khích đầu tư nước ngoài và tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Chương trình EB-5 quy định một nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vào Hoa Kỳ tối thiểu 1 triệu đô la hoặc 500.000 đô la ở vùng nông thôn, tạo công ăn việc làm cho 10 người lao động trở lên trong mỗi dự án ở Hoa Kỳ. Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cho hay có tới 10.000 thị thực thuộc dạng EB-5 có thể được cấp cho công dân nước ngoài mỗi năm.
Hoa Kỳ vừa điều oanh tạc cơ B-52 bay ngang qua khu vực gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Kênh tin tức của đài ABC News dẫn nguồn từ lực lượng không quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương cho biết hôm 5 tháng 3. ABC News dẫn thông báo của không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết hai oanh tạc cơ chiến lược tầm xa B-52H Stratofortress đã cất cánh từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam để tham gia nhiệm vụ huấn luyện thường kỳ vào ngày 4 tháng 3 năm 2019. Thông báo cho biết là một máy bay B-52 thi hành nhiệm vụ ở khu vực lân cận Biển Đông trước khi quay trở lại đảo Guam, trong khi chiếc còn lại tiến hành tập luyện ở vùng lân cận Nhật Bản trong một sứ mạng phối hợp giữa hai quân Hoa Kỳ với các đối tác thuộc công lực Nhật Bản trước khi trở lại đảo Guam. Sứ mạng của các máy bay ném bom B-52 lần này nằm trong chương trình mang tên Oanh Tạc Cơ Hiện Diện Thường Trực, viết tắt là CBP, của không quân Hoa Kỳ được triển khai từ một căn cứ trên đảo Guam. Kể từ năm 2004, Hoa Kỳ đã luân chuyển các máy bay B-1, B-52 và oanh tạc cơ tầm xa B-2 từ căn cứ Anderson trên đảo Guam để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện ở châu Á, tương tự như các hoạt động khẳng định quyền tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ khi đi ngang qua hai quần đảo đang trong vòng tranh chấp mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Các nhiệm vụ mà không quân Hoa Kỳ thực hiện cũng nhằm khẳng định rằng khu vực này là không phận quốc tế. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và 7 đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh đã quân sự hóa cả hai quần đảo này và tuyên bố chủ quyền trên vùng biển cũng như không phận bên trên các đảo. Vẫn thêm ABC, lần gần đây nhất mà máy bay B-52 của Mỹ thực hiện nhiệm vụ tương tự là vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. Đến đây, Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Italy có kế hoạch ký biên bản ghi nhớ để trở thành một phần của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc vào cuối tháng 3. Reuters dẫn lời tin của tờ Financial Times hôm 5 tháng 3 nói rằng bước đi này đã vấp phải chỉ trích của Mỹ. Tờ báo trích lời Michele Gerasi, một quan chức trong Bộ Phát triển Kinh tế của Italy, nói cuộc đàm phán vẫn chưa kết thúc, nhưng có khả năng là nó sẽ kết thúc đúng chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Financial Times dẫn ý kiến của Mỹ nói rằng dự án ít khả năng giúp Italy về mặt kinh tế và có thể gây tổn hại đáng kể tới hình ảnh quốc tế của nước này. Bản tin trích ý kiến của Gareth Marquis, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, nói rằng chúng tôi coi sáng kiến vành đai và con đường là sáng kiến được Trung Quốc tạo ra cho Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình là người mạnh mẽ thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường nhằm mục đích nối liền Trung Quốc với Đông Nam Á, Trung Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi bằng đường thủy và đường bộ thông qua hệ thống hạ tầng trên con đường tơ lụa trước đây.
Cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet hôm 6 tháng 3 cho biết bà đang tìm cách tiếp cận Trung Quốc để xác minh các báo cáo về những ca mất tích và giam giữ tùy tiện, đặc biệt tại khu tự trị Tân Cương, nơi người Uyghur sinh sống. Hãng tin Reuters tường thuật rằng sự ổn định của vùng Tân Cương, vốn là tâm điểm của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, có thể được cải thiện qua các chính sách cho thấy chính quyền tôn trọng các quyền con người, Reuters dẫn lời bà Bachelet nói trong báo cáo thường niên với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc đang đối mặt với những lời lẽ ngày một gay gắt hơn của cộng đồng quốc tế, lên án các trung tâm giáo dục và cải tạo ở khu vực phía Tây nước này, nơi mà theo các nhà hoạt động có những trại giam tập thể giam cầm khoảng 1 triệu người Uyghur và những người Hồi giáo khác. Trong khi đó, nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo Ahmad Shahid hôm 5 tháng 3 cho hay ông đã yêu cầu Trung Quốc cho phép ông đến thăm vùng Tân Cương.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 5 tháng 3 tuyên bố rằng ông sẽ đánh bại một nhóm thiểu số điên cuồng đang tìm cách gây bất ổn đất nước. Ông Maduro cũng gọi đó là những kẻ cơ hội về hạn giá. Đây là lời phát biểu công khai đầu tiên của nhà lãnh đạo đang bị nhiều nước cô lập kể từ khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido trở về nước hôm 4 tháng 3 trong một động thái được coi là thách thức ông Maduro. Trong buổi lễ đánh dấu 6 năm ngày mất của người tiền nhiệm Hugo Chavez, Tổng thống Maduro kêu gọi các ủng hộ viên tham gia các cuộc tuần hành chống đế quốc vào ngày 9 tháng 3, cũng là thời gian diễn ra cuộc biểu tình của phe đối lập do ông Guaido khởi xướng. Cũng nhân dịp này, theo AP, ông Maduro đã trao huân chương cho một số thành viên của lực lượng an ninh đã tham gia vào cuộc ngăn chặn ông Guaido đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào Venezuela từ Colombia và Brazil. Tổng thống Maduro cho rằng nỗ lực được Mỹ và các đồng minh ủng hộ này là một phần của âm mưu lật đổ ông. Trong một diễn biến liên quan tới Venezuela, Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ ông John Bolton hôm 5 tháng 3 cho biết rằng Hoa Kỳ đang cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Venezuela nhằm ép buộc chính phủ của Tổng thống Maduro phải từ bỏ quyền lực. Ông Bolton nói với kênh truyền hình Fox rằng chính quyền Washington đang xem xét các biện pháp trừng phạt cũng như cách thức mới để bóp nghẹt nguồn tài chính của Maduro để chính quyền của ông ta không có tiền để duy trì quyền lực. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.